giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh cổ ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 44 với đề tài Chúa dạy cầu nguyện phần 6. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 6 từ câu 9 đến câu 15. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 6 từ câu 9 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Khi cầu nguyện xin Cha tha tội lỗi cho chúng con, bạn ý thức tình trạng thường xuyên phạm tội của mình như thế nào? Câu hỏi thứ hai: Theo bạn, nhờ đâu Chúa tha thứ cho tội lỗi của bạn? Câu hỏi thứ ba: Khi cầu nguyện xin Cha tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con, bạn có thay đổi nào trong mối quan hệ giữa mình với người khác? Phần triển khai bài học. Sau lời cầu nguyện xin cho nhu cầu thuộc thể, Chúa dạy tiếp chúng ta cầu nguyện cho nhu cầu được tha tội. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Điểm đặc biệt của lời cầu nguyện này là với sao như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Con người ai cũng tự cho mình là người bao dung rộng lượng, luôn sẵn lòng tha thứ cho người nào xúc phạm mình. Nhưng thực tế cho thấy dường như không phải vậy. Khi chân thành nhìn lại chính mình, thì chúng ta luôn thấy mình có nhiều lỗi lầm với người khác, nhất là với Chúa, là đấng chúng ta đang tôn thờ. Không ai dám tự hào rằng kể từ khi tin Chúa, tôi không hề phạm tội, vì rõ ràng chuỗi ngày sống với Chúa là những ngày xưng tội không thôi. Lòng mong muốn được tha thứ nhưng thật khó lòng sống tha thứ, đó là nhược điểm chung của nhiều người. Tha thứ là một từ rất dễ nói nhưng thật khó thực hành. Từ thực tế đó, Chúa Giêsu đã dạy con dân Chúa cầu xin được Ngài tha thứ, nhưng lời cầu xin này có nhấn mạnh một điều kiện: chúng ta phải tha thứ cho người khác. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Chúng ta sẽ cùng học lời cầu nguyện này để có thể sống đúng với Chúa và với người. Thứ nhất, tôi là tội nhân trước mặt Chúa, cần xưng tội mỗi ngày. Khi Chúa dạy chúng ta cầu nguyện, xin tha tội lỗi cho chúng con, Ngài muốn dạy chúng ta nhớ rằng tất cả chúng ta vốn là những con người tội lỗi, là con người vẫn thường xuyên phạm tội với Chúa và với nhau. Do đó, chính chúng ta rất cần được Chúa tha tội lỗi mình đã phạm mỗi ngày. Khi tin Chúa, chúng ta được Chúa tha thứ các tội lỗi đã phạm trong quá khứ, được cứu khỏi ách nô lệ cho tội lỗi trong hiện tại và được cứu khỏi hình phạt của tội lỗi trong tương lai. Tuy nhiên, cần nhớ rằng chúng ta còn sống trong thể xác nên bản chất của con người cũ chưa hoàn toàn chết trong chúng ta. Vì vậy, cuộc sống trên đất này của chúng ta là một cuộc tranh chiến không ngừng nghỉ giữa con người cũ do tội lỗi cai trị và con người mới do Thánh Linh cai trị. Mức độ đắc thắng tội lỗi trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người tùy thuộc vào mức độ đầu phục Chúa của người đó. Chẳng ai có thể tự hào mình là thánh nhân sau khi tin Chúa. Bất cứ ai, dù ở địa vị nào trong xã hội hay trong hội thánh, thì cũng phải nhớ rằng tôi là tội nhân trước mặt Chúa, một tội nhân cần xưng tội mỗi ngày. Người chưa biết Chúa là tội nhân vì họ không tin nhận Chúa Giê-xu, còn chúng ta là tội nhân vì chúng ta đã được Chúa cứu, đã biết ý Chúa nhưng không làm theo hoặc có một đời sống ngược lại lời Chúa. Nhìn vào chính mình, chúng ta hoàn toàn đồng ý với vua David về bản chất của mình rằng: Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Thi Thiên 51, câu 5. Vì thế, dù đã là cơ đốc nhân, chúng ta vẫn ý thức rằng mình là người thường phạm tội. Vì vô số tai họa vây quanh tôi, tội ác tôi bắt kịp tôi không thể thấy được, chúng nhiều hơn tóc trên đầu tôi. Thi Thiên 40, câu 12. Để từ ý thức đó, chúng ta xưng nó ra và lìa bỏ nó, đồng thời tha thiết cầu xin Chúa tha tội cho con. Ý thức mình thường xuyên phạm tội giúp chúng ta biết cầu xin Chúa tha thứ từng ngày, để chúng ta có thể sống đúng với mình, với Chúa và với người mỗi ngày. Thứ hai, tất cả chúng ta đều là tội nhân trước mặt Chúa, cần xưng tội mỗi ngày. Khi cầu nguyện theo ý vế sau của lời dạy cầu nguyện, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con, chúng ta hiểu rằng người khác cũng thường có những lỗi lầm như chúng ta và có thể phạm tội với chúng ta. Nói cách khác, tôi và mọi người khác nhau về nhiều mặt, nhưng có một điều giống nhau rất cơ bản. Ấy là tất cả chúng ta đều là tội nhân trước mặt Chúa. Tôi là tội nhân cần được tha thứ, anh chị em cũng là tội nhân cần được tha thứ. Chúng ta đều là tội nhân cần được tha thứ. Ý thức được điều này giúp chúng ta dễ dàng cảm thông để tha thứ cho người khác hơn. Vì tất cả đều là tội nhân, thì phạm tội với nhau là việc thường tình. Đã là tội nhân như nhau, thì không ai có thẩm quyền định tội người khác. Thẩm quyền định tội thuộc về Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết công chính mà thôi. Chúa dạy chúng ta cầu xin, xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Ngài muốn mọi người đồng cảm với nhau vì mình cũng bất toàn như người khác. Hiểu và cảm thông giúp chúng ta dễ tha thứ. Khi hiểu rằng tội lỗi của mình thật nặng nề, kinh khủng biết bao, mà chúng ta chỉ cần thật lòng ăn năn và thưa với Chúa, xin Chúa tha tội lỗi của con, thì được Ngài tha thứ ngay. Lúc ấy chúng ta mới thấy rằng, dù người khác phạm tội nghịch với chúng ta thể nào đi nữa, nếu đem so với tội mà chúng ta đã phạm với Chúa, thì chẳng thấm vào đâu. Vậy chúng ta đã xin và đã nhận được sự tha thứ hoàn toàn, chẳng lẽ chúng ta lại không chịu tha thứ cho người khác? Tuy nhiên, cần lưu ý điều này, tha thứ không phải là xí xóa tội lỗi, đồng lõa với tội lỗi hay làm ngơ với tội lỗi. Vì như vậy, không phải là tha thứ mà là bỏ mặc, không quan tâm, không để ý. Nếu thế thì lại vi phạm nguyên tắc yêu thương của Đức Chúa Trời. Đoán xét là định tội một người và quyết định hình phạt cho người đó. Tình yêu là chỉ cho một người biết tội và giúp người đó ăn năn. Lời Chúa dạy, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong đấng cứu thế vậy. Ê-phê-sô chương 4, câu 32. Tha thứ ở đây cần được hiểu là không phản ứng bằng cách trả đũa, ăn miếng trả miếng cho hả giận. Nhưng với lòng yêu thương, chúng ta tìm nhiều phương cách trực tiếp hoặc gián tiếp để giúp người có lỗi thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Được vậy mới là tha thứ đúng nghĩa và tích cực như cách Chúa đã tha thứ chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta hiểu được điều này khi cầu nguyện chung để có thể sống tha thứ, thay đổi mối quan hệ giữa mình với người khác theo chiều hướng tích cực. Thứ ba, thách thức cho chúng ta. lời cầu xin, xin Cha tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con, cũng là một thách thức lớn với mỗi người. Thách thức với chính mình khi thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, xin Ngài tha tội cho con, tùy theo mức độ con tha cho người khác phạm tội cùng con. Trong mối liên hệ giữa tôi với Chúa, chúng ta biết mỗi khi lỡ phạm tội, cần phải thành thật xưng ra những vi phạm của mình, phải ăn năn thống hối, quyết tâm từ bỏ và cầu xin Chúa tha thứ. Vua David đã nói lên kinh nghiệm của mình với Chúa như sau: Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu. Thi Thiên 51 câu 17. Nhưng khi cầu xin Chúa tha tội lỗi cho chúng con, thì cũng phải nhớ như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Lời cầu xin, xin Cha tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con, là một lời cầu xin có điều kiện, và điều kiện do mình tự đưa ra với Chúa. Thật ra, Kinh Thánh cho biết Chúa tha tội chúng ta vì Ngài là đấng yêu thương, nhân từ rộng lượng, chứ không phải vì chúng ta xứng đáng hay vì chúng ta có công trạng gì. Khi vua David phạm tội tà dâm, ông đã cầu xin Chúa: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi tùy theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Thi Thiên 51 câu 1. Và ông cũng nói trong Thi Thiên 103 câu 10 rằng: Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Khi Chúa dạy chúng ta cầu xin ơn tha thứ có điều kiện, xin Cha tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con, Ngài muốn dạy điều gì? Phải chăng Ngài muốn nhắc chúng ta rằng đừng quá tham lam ích kỷ khi đã nhận quá nhiều ơn tha thứ của Chúa mà không biết ban cho, đã giải quyết xong mối quan hệ giữa mình với Chúa thì cũng phải giải quyết tốt đẹp mối quan hệ giữa mình với người. Nói cách khác, chúng ta cần phải thể hiện lòng nhân từ của Chúa đã dành cho chúng ta qua cách giải quyết những mối bất hòa với người khác. Muốn nhận được thì phải biết ban cho, muốn được thứ tha thì phải sẵn lòng tha thứ. Đó là luật công bằng trong cuộc sống mà con dân Chúa cần phải thể hiện khi cầu nguyện: Xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Ước ao bạn và tôi bắt đầu từ hôm nay sẽ cùng cầu nguyện chung với tinh thần mới mẻ hơn. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 từ câu 9 đến câu 15 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 45 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Này ta theo ý Chúa chưa, bằng tâm do suối hồng xưa, thánh khiết với tình anh, khiêm cung thêm hiền lành, đoan trang theo mắt Chúa chưa. Này trên thiên trình được đi trong chân quang thánh, Đế Thích hiệp ý Chúa chưa. Tâm linh ta mặc bạch y không chi so sánh, Đế Thích hiệp ý Chúa chưa. Này ta theo ý Chúa chưa, bằng tâm do suối hồng xưa, thánh khiết với tình anh, khiêm cung thêm hiền lành, đoan trang theo mắt Chúa chưa.